Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 5 tháng 3 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Bài viết: Người dân phải là người bảo hộ sản phẩm của mình. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong các phiên giao dịch những ngày cuối tháng 3, thị trường vàng tiền tệ trong nước liên tục giảm theo đà của thị trường thế giới. Cụ thể, giá vàng SJC mua vào bán ra trung bình chỉ đạt 36,25 và 36,6 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng so với đầu tuần. Trong tháng 3 này, giá vàng miếng SJC đã giảm trên 300.000 đồng một lượng. Ngoài xu hướng ít biến động của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước còn đuối do xu hướng giảm của tỷ giá đô la Mỹ với Việt Nam đồng. Đối với đồng đô la Mỹ, sau khi giao dịch giữa tuần lên mức đỉnh điểm trên 24.200 đồng trên một đô la, thì cuối tuần đã giảm xuống 22.400 đồng trên một đô la. Mức giảm này được đánh giá là do giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm. Tuần qua, giá rau tại các chợ vẫn không có dấu hiệu giảm. Theo các hộ dân trồng rau, do thời tiết mưa kéo dài nên nhiều diện tích rau đã bị úng thối, trong thời gian ngắn chưa thể trồng thay thế phục hồi. Sau 2 tuần, giá rau vẫn ở mức cao. Cụ thể, cải ngọt 15.000 đồng một kg, rau muống từ 5.000 đến 8.000 đồng một mớ, mồng tơi 3.000 đồng một kẹp, súp lơ từ 12.000 đến 15.000 đồng một cây, đỗ trạch 15 đến 17.000 đồng trên 1 kg, cà chua 8.000 đồng trên 1 kg.
Thưa quý vị và các bạn, nằm ở phía tây thành phố Thái Nguyên, xã Phúc Triều là địa phương có diện tích chè kinh doanh lớn nhất với 360 ha, cho năng suất trung bình mỗi năm đạt 160 tạ búp khô 1 ha, sản lượng trên 5.550 tấn. Những năm gần đây, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất hay sản xuất chè theo tiêu chuẩn chè sạch, chè an toàn đã và đang được bà con áp dụng tích cực, hướng đến việc tìm một thị trường đầu ra ổn định.
3 năm gần đây, từ một hộ sản xuất chè khô nhỏ lẻ ở xóm Khuôn 2, gia đình anh Nguyễn Văn Tiến đã phát triển thành cơ sở sản xuất chè Tiến Hoa, chuyên mua bán sản xuất và chế biến chè với đăng ký doanh thu là 400 triệu đồng một năm. Hiện trung bình mỗi tháng, cơ sở cung ứng cho thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh 1 tấn chè búp khô. Chị Hoa và anh Tiến cho biết, thời gian trước chè của gia đình chị chỉ bán cho các chợ, không có đầu ra ổn định. Mặc dù gia đình cũng thực hiện sản xuất theo mô hình an toàn Việt Gáp, nhưng giá bán không cao hơn so với cách trồng thông thường, thậm chí còn bị tư thương ép giá. Sau nhiều lần đi trải nghiệm thực tế để nắm bắt nhu cầu của khách hàng, anh chị đã tìm ra một cách tiếp cận thị trường rất hiệu quả.
Nhiều du khách thì là đến tham quan thì mình biếu họ một vài cân họ uống, sau đó họ thấy ngon thì bắt đầu là họ mới lại đặt thu mua chất lượng chè nhà mình. Để nâng cao chất lượng chè cũng như là chè của địa phương thì mình thu mua từ chè tươi này về mình làm, mình chế biến cho đến lúc ra thành sản phẩm khô. Phải hướng dẫn cả các hộ nông dân là làm theo những cái quy trình Việt Gáp từ thuốc bảo vệ thực vật cho đến phân bón là phải đảm bảo an toàn sạch để mình thu mua cái chất lượng chè về cho nó đảm bảo. Trước kia là làm theo hộ cá thể nhưng mà bây giờ thì theo kinh doanh hợp pháp ấy thì là mình phải đi đăng ký, phải nộp thuế cho nhà nước. Mình cam kết cái sản phẩm của mình lúc nào cũng an toàn sạch để nhà nước có thể đảm bảo cho mình là hộ sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ cái ngày mình đăng ký có kinh doanh như thế thì là người tiêu dùng họ yên tâm hơn, mà mình có thể là đưa vào những cái siêu thị, họ yên tâm là chè của mình đã kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.
Ông Trịnh Văn Xuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng dân xã Phúc Triều cho biết, hiện toàn xã Phúc Triều có trên 95% số hộ làm chè. Những năm qua, tại các cuộc tiếp xúc cử tri hay những cuộc họp làm việc với các cấp ngành, vấn đề tìm thị trường ổn định góp phần xây dựng thương hiệu chè Phúc Triều vẫn luôn là câu hỏi được cử tri và chính quyền địa phương quan tâm, nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời thuyết phục. Mặc dù trong nghị quyết của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015 chỉ rõ phát triển cây chè song song với việc tìm đầu ra ổn định, nâng cao đời sống cho bà con là cần thiết, song để thực hiện không hề đơn giản khi thị trường người tiêu dùng vẫn chưa thực sự chú trọng đến chất lượng sản phẩm mà chỉ chú trọng đến giá bán. Bên cạnh đó, việc sản phẩm chưa được bảo hộ rất dễ bị tư thương ép giá, đánh đồng giá. Bởi vậy, trong nhiệm kỳ 2015-2020 này, mục tiêu phát triển cây chè được Đảng bộ đưa ra là chính mỗi hộ sản xuất phải tự bảo hộ cho sản phẩm chè của mình, không trông chờ ỷ lại. Đặc biệt khi xã đang trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì trách nhiệm của người dân càng phải được nâng cao.
Ngay từ cuối năm 2016, Đảng bộ đã có cái định hướng và có nghị quyết là sang năm 2017 này những cái cây chè, cái vườn chè mà không đảm bảo chất lượng, hoặc là những cái cây chè và những cái vườn chè mà hiện nay là không đảm bảo cái yêu cầu thị hướng của thị trường thì cũng nên cải tạo, và đặc biệt là sẽ định hướng là sẽ mở rộng cái diện tích chè để cho năm 2017 và những năm tiếp theo cái sản phẩm chè nó được đứng vững ở trên cái thị trường. Để đảm bảo cái chất lượng chè, thứ nhất là phải là sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật hiện nay nhà nước đang cho sử dụng, không được sử dụng các cái thuốc bảo vệ thực vật cấm. Cái thứ hai nữa là áp dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Thế và cái thứ ba nữa là để ổn định và để tiêu thụ được thì mỗi người dân phải ý thức ngay từ trong gia đình nhà mình, ngay từ sản xuất, chế biến rồi chăm bón cây chè thì có một cái sản phẩm tốt.
Ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ 2015-2020, toàn xã Phúc Triều đã có nhiều hộ đăng ký kinh doanh hộ cá thể. Và trong năm 2017 này, hộ gia đình anh Phạm Văn Kiên, xóm Lai Thành cũng có kế hoạch phát triển thành hộ kinh doanh cá thể. Anh Kiên cho biết, hiện với diện tích 6.000m2 đã được chuyển đổi sang trồng giống chè Lai chất lượng cao. Anh có nhiều dự định cho sản phẩm chè của gia đình. Song song sản xuất chè thông thường để đảm bảo kinh tế ổn định cho gia đình, anh sẽ dành riêng một quỹ đất để làm chè đinh. Mặc dù hiện nay đầu ra sản phẩm chè tươi của gia đình vẫn là thị trường tự do, nhưng với việc cam kết về chất lượng, sản phẩm và bảo hộ hợp pháp, sản phẩm chè của gia đình anh sẽ được các công ty chấp nhận và hướng đến sẽ là thành lập các mô hình tổ hợp tác sản xuất chế biến chè.
Đến tới thì tôi trong cái suy nghĩ của gia đình là cũng mong muốn là mình sẽ xây dựng một cái thương hiệu của trước hết có thể là trong gia đình để mình tiến tham gia vào cái thị trường, ví dụ như là có cái cửa hàng hay công ty hay là siêu thị nào đó để mà tiêu thụ cái sản phẩm của gia đình, giúp phát triển kinh tế của gia đình. Hay nữa sản xuất nó tốt hơn để đảm bảo cái phát triển, cái chất lượng nó sẽ tốt lên để phục vụ khách hàng tốt nhất.
Có được thị trường đầu ra ổn định vẫn là mong muốn của các hộ kinh doanh, đặc biệt là với người nông dân. Có như vậy, công lao động hay việc đầu tư sản xuất mới mang tính lâu dài và hiệu quả. Và cách làm của Đảng bộ xã Phúc Triều chắc chắn sẽ góp phần đưa sản phẩm chè của người dân nói riêng, địa phương nói chung bay xa và sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu để đến năm 2020, Phúc Triều trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng hiện đại, văn minh.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.